Chương trình sau đây được tài trợ bởi những người bạn và ân nhân của chức vụ Joyce Meyer.
Nếu quý vị không thích đời sống của mình, hãy về nhà đối diện với bản thân và hãy suy nghĩ về những gì quý vị đang suy nghĩ. Thay vì đổ lỗi tất cả cho người khác, hãy đối diện với bản thân và tự hỏi mình, có phải đây là lúc để loại bỏ lối suy nghĩ bệnh hoạn? Có được một điều, bởi đức tin là một chuyện, nhưng kinh nghiệm nó lại là một chuyện khác. Về hợp pháp, ta có thể có được thứ gì đó, tạm gọi như thế, có nhiều phước lành thuộc về chúng ta cách hợp pháp. Bởi vì Chúa Giê-xu đã chết, huyết Ngài đã đổ ra, Ngài đóng ấn giao ước mới trong huyết Ngài, và là một tín hữu được tái sinh, chúng ta là những người đồng thừa kế với Ngài và chúng ta có một cơ nghiệp. Thuộc về ta cách hợp pháp rõ ràng, nhưng chiếm hữu nó lại là một vấn đề. Đôi khi nan giải đối với nhiều người. Dân Israel ra khỏi ách nô lệ ở Ai Cập. Họ làm nô lệ tại Ai Cập, cũng giống như làm nô lệ cho tội lỗi. Đức Chúa Trời sai một người giải cứu là Môi-se, Ngài cũng sai một đấng giải cứu là Jesus Christ. Và chúng ta thoát khỏi cảnh nô lệ cho tội lỗi. Họ đã thoát khỏi cảnh nô lệ của Pharaoh, và rồi họ tiến về một vùng đất gọi là xứ hứa. Chúng ta thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi và chúng ta nghe về tất cả lời hứa của Chúa và chúng ta bắt đầu học cách chiếm hữu điều này trong đời sống chúng ta. Vâng, dân Israel phải trải qua một nơi mà Kinh Thánh gọi là sa mạc. Đó là một hành trình 11 ngày nếu đi thẳng băng qua sa mạc. Tuy nhiên, phải mất 40 năm dài đau đớn, khổ sở trong nhiều năm trước khi một vài người trong số họ cuối cùng mới có thể vào được. Phần lớn trong số họ không vào được. Trong số hàng triệu người ra khỏi đó, khoảng 1,5 triệu người tôi nghĩ vậy, cùng với trẻ em, nhưng chỉ vài người bước vào xứ hứa, gồm có Joshua, Caleb, và những trẻ em là những người mà chưa tới tuổi trưởng thành. Cho đến khi Chúa chán ngán và nói, thôi đủ rồi, các ngươi sẽ không vào được xứ hứa. Bây giờ ta đọc câu chuyện của họ và lắc đầu rồi suy nghĩ, ôi sao mà khờ dại thế. Nếu hành trình chỉ 11 ngày, làm sao mà quý vị phải mất 40 năm mới đến đó? Nhưng chúng ta cần tỉnh thức và bình tâm suy xét, rồi nhận ra rằng nhiều người trong chúng ta đã lang thang, loanh quanh cùng một ngọn núi nhiều lần như vậy rất lâu rồi. Điều tôi muốn nói tối nay là đã đến lúc phải vượt qua và di chuyển nhanh chóng, tiến về xứ hứa. Thế nhưng dân Israel nghĩ kẻ thù là nan đề của họ, đó chính là người Ishmael, Hevit, Jebusit, dân Canaan. Chúng ta thấy đều có những nhóm dân ít này. Có thể đó là những ông chồng kiểu ít, người hàng xóm ít, căn bệnh ít, những sự nghèo thiếu kiểu ít, những thói quen xấu kiểu ít, và chúng ta nghĩ những thứ này chúng là nan đề của chúng ta. Rồi những con quỷ kiểu ít, ước gì chúng để tôi yên, ước gì chuyện này chuyện kia. Nhưng khi tôi bắt đầu nghiên cứu bài học này rất nhiều năm trước đây, tìm kiếm đề tài này rất chuyên sâu, tôi nhận ra Kinh Thánh nói rõ, chúng ta có thể học được rằng kẻ thù của họ không phải là nan đề. Vì quý vị thấy Chúa ở về phía họ, và nếu Chúa ở về phía chúng ta thì ai chống lại chúng ta? Không điều gì ở thế gian có thể đánh bại chúng ta nếu Chúa ở về phía chúng ta. Và Chúa ở về phía họ, Ngài bảo họ, nếu các ngươi làm những gì ta bảo các ngươi làm, các ngươi sẽ băng qua sa mạc này nhanh chóng và vui hưởng những lời hứa của ta. Nhưng họ đã không làm thế. Đây không phải là kẻ thù của họ. Không phải dân Canaan, Pharisit, Hevit là kẻ thù của họ. Không phải những tên khổng lồ trong xứ, mà chính là lối suy nghĩ sai trật và thái độ sai trật của họ. Họ không biết làm sao để suy nghĩ theo cách mà Chúa muốn họ nghĩ. Quý vị hoàn toàn có thể nghĩ mình thoát khỏi nô lệ và nghĩ mình bước vào tự do nếu quý vị học suy nghĩ theo cách Chúa muốn quý vị nghĩ. Không thể nào có được chiến thắng mà lại suy nghĩ như người nô lệ. Không thể nào sống hạnh phúc mà suy nghĩ buồn thảm và chán nản. Không thể nào được tự do khỏi tội lỗi đang khi bạn nghĩ mình là nô lệ cho tội lỗi. Có một ví dụ rất hay về điều này trong Roma chương 6. Roma chương 6 câu 2, Phaolô nói, làm sao anh em sống trong tội lỗi khi mà anh em đã chết với tội lỗi? Kinh Thánh nói, khi Đấng Christ chết, chúng ta chết trong Ngài. Ngài gánh tội lỗi trên thập tự. và rằng chúng ta đã chết với tội lỗi và sống cho sự công chính. Điều này có nghĩa là gì? Có một phần trong ta, phần được tái sinh, không muốn dính dáng gì đến tội lỗi. Nó đã chết với tội lỗi. Đó là lý do bây giờ khi phạm tội, bạn thấy khó chịu. Trước khi được tái sinh, bạn không thấy khó chịu. Bạn không quan tâm, bạn yêu và thích tội lỗi. Nhưng một khi được tái sinh, bây giờ bạn lại có những vấn đề khác vì bạn không thể chịu được những gì liên quan đến tội lỗi. Nó khiến bạn khốn khổ, nên có một phần trong bạn không muốn phạm tội. Tuy nhiên, bạn vẫn sống trong xác thịt. Tâm trí không được đổi mới, cảm xúc không thể kiểm soát, cùng với ý chí ương ngạnh, cần phải được Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh hành động nhiều. Đó mới là đồng vắng của chúng ta. Phần hồn của chúng ta nếu không được đổi mới bởi lời Chúa chính là đồng vắng của chúng ta. Chúng ta phải học cách để Chúa là đấng trong tâm linh chúng ta, xâm chiếm tâm hồn chúng ta. Ngài không chỉ muốn sống trong một nơi nhỏ bé trong tâm linh. Ngài muốn bước vào tâm trí, bước vào tình cảm, bước vào ý chí, bước vào tài chính, vào mối quan hệ, vào việc giải trí của bạn. Và cuối cùng Ngài muốn được biểu lộ quá bạn như là ánh sáng chói chang, để người đời sẽ nói, người đó có điều gì đó mà tôi cần. Nào xin ai đó hãy ngợi khen Chúa. Roma chương 6 câu 2 nói chúng ta đã chết với tội lỗi. Nhưng rồi Roma chương 6 câu 11 nói, vậy anh em hãy kể mình chết với tội lỗi và sống cho sự công chính. Tôi thích ý này vì từ kể là tiến trình thuộc tâm trí. Nên bạn có thể nói rằng Roma chương 6 câu 2 cho biết bạn đã chết với tội lỗi. Nhưng sau đó Roma chương 6 câu 11 nói, bây giờ hãy suy nghĩ, anh em đã chết với tội lỗi, tin rằng anh em đã chết với tội lỗi. Nên chúng ta nói, tôi chết với tội lỗi và hát những bài ca về việc tự do trong đấng Christ. Nhưng rồi chúng ta sợ tội lỗi. Ta nói mình bị nghiện. Cái này, cái kia, tôi không thể thắng tội này được. Chuyện này quá khó, tôi không thể vượt qua được. Thế nên ta mắc bẫy. Chính trong lĩnh vực đồng vắng đó, chúng ta phải bắt đầu suy nghĩ như Chúa nghĩ và nói những gì Chúa nói. Và điều này sẽ giúp chúng ta thoát khỏi lối suy nghĩ đồng vắng và bắt đầu sống trong lời hứa của Chúa. Quý vị có thể kiểm soát suy nghĩ của mình nhờ Chúa giúp. Phần lớn sự giúp đỡ là từ Đức Thánh Linh, nương nhờ nhiều nơi Thánh Linh. Quý vị có thể kiểm soát suy nghĩ của mình, nhưng trước tiên quý vị phải học để kiểm tra những suy nghĩ của mình, mà tôi gọi đó là hãy nghĩ về những gì bạn đang nghĩ. Tâm trí bạn dắt đi đâu thì bạn đi theo đó. Nếu quý vị không thích đời sống của mình, hãy về nhà đối diện với bản thân và hãy suy nghĩ về những gì quý vị đang suy nghĩ. Thay vì đổ lỗi tất cả cho người khác, hãy đối diện với bản thân và tự hỏi mình, có phải đây là lúc để loại bỏ lối suy nghĩ bệnh hoạn? Amen. Hãy hướng tâm trí và giữ nó luôn nghĩ đến những điều đúng. Quý vị biết không, một trong hai câu kinh thánh phổ biến nhất tôi đoán mà chúng ta dùng khi dạy về tâm trí là Corinto nhì chương 10 câu 4-5, những vũ khí của cuộc chiến chúng ta không phải là xác thịt, nó là quyền năng bởi Đức Chúa Trời để đạp đổ mọi đồng lũy, đạp đổ mọi trí tưởng tượng, mọi lý luận và học thuyết, bắt mọi tư tưởng vâng phục Chúa Giêsu Christ. Đó là một cuộc chiến trong tâm trí. Những ý tưởng, những lý luận và những học thuyết sai trật không hợp với lời Chúa và Kinh Thánh quy trách nhiệm cho chúng ta phải tìm ra được nó và đuổi nó đi. Bây giờ, thật ra thì không phải trách nhiệm tự thân chúng ta làm, vì bạn phải học nương nhờ Đức Thánh Linh. Điều duy nhất bạn cần làm là nói, Chúa ơi, con xin Ngài giúp con nhận ra khi con suy nghĩ sai trật. Chỉ cầu nguyện, Chúa ơi, giúp con nhận ra mỗi khi con có những suy nghĩ sai trật. Đừng để con ngồi đó và có những suy nghĩ ngu xuẩn. Hãy giúp con nhận ra mỗi khi con suy nghĩ những ý tưởng xấu. Và khi bạn bắt đầu cầu nguyện như thế, bạn sẽ nhận ra ngay, mình không cần suy nghĩ như thế. Mình không nên suy nghĩ vậy. Điều đó thật không hợp với lời Chúa. Và cách mà các đồn lũy này trong tâm trí chúng ta bị đạp đổ, đó là qua việc nghiêm túc học hỏi lời của Chúa. Là một phần của những gì mà bạn làm tối nay, tôi hoan nghênh bạn vì bạn đã dành ra tối thứ sáu. Tôi có ý nói tiệc tối thứ sáu tuần làm việc đã qua và bạn có thể làm nhiều chuyện khác. Bạn có lẽ đã xài hết tiền vào điều gì đó mà không mang lại lợi ích gì, hay bạn có lẽ đi tới nhiều nơi mà bạn không cần thiết phải đến, hoặc có lẽ bạn đã chán ngán làm việc suốt tuần. Nhưng bạn có mặt ở đây trong số hàng ngàn người ngồi khắp cả khán phòng chỉ để học lời Chúa và thờ phượng Ngài. Tôi hoan nghênh bạn. Nhưng tôi nói cho bạn biết, tôi không có ý nói gây nản lòng. Điều này chưa đủ để giúp bạn bước đi trong đắc thắng. Bạn cần thức dậy và học hỏi thêm nữa mỗi sáng, rồi cầu nguyện thêm nữa, rồi thờ phượng thêm nữa. Hãy đến hội thánh ngày hôm sau, có lẽ đến hội thánh tối mai. Hãy giữ buổi nhóm giữa tuần tới này. Hãy xem chương trình TV của tôi suốt 5 ngày tuần tới. Hãy tải xuống iPad hay là chiếc điện thoại của bạn. Hãy tiếp tục học lời Chúa, lời Chúa, lời Chúa. Và chẳng mấy chốc bạn bắt đầu suy nghĩ theo một phương cách hoàn toàn khác. Roma chương 12 câu 2 nói: đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bằng cách đổi mới hoàn toàn, để anh em thử nghiệm ý muốn tốt lành, trọn vẹn và có thể chấp nhận của Đức Chúa Trời. Cảm ơn, tôi cũng yêu quý vị. Jeremy chương 4 câu 4 nói: ngươi còn chứa chấp âm mưu độc hại trong lòng ngươi cho đến khi nào? Tôi thích ý này. Jeremy đoạn 4 câu 14: ngươi còn chứa chấp những ý tưởng vấp phạm trong lòng đến chừng nào? Nên điều trước tiên tôi nhận ra là tôi cảm thấy giống nan đề của dân Israel, đã khiến cho họ mất rất lâu để đạt chiến thắng. Và đó là lý do nhiều người trong số họ không bao giờ chiến thắng được. Quý vị biết không, đáng buồn là có nhiều người tin nơi Chúa Giê-xu và sẽ lên thiên đàng, nhưng không bao giờ vui hưởng sự chiến thắng ngay đây, trên đất này. Quý vị biết điều đó không? Không cần phải chiến thắng khi lên thiên đàng, quý vị được cứu bởi huyết Chúa Giê-xu. Nhưng để vui hưởng hành trình của mình, quý vị cần sự chiến thắng. Tôi nghĩ đó là một lời chứng thích hợp cho người ngoại. Họ cần nhìn thấy điều đó bày tỏ trong đời sống quý vị. Amen. Điều đầu tiên tôi thấy ở đây là họ không có một tầm nhìn tích cực cho tương lai. Họ cứ luôn nói về quá khứ. Họ nghĩ quá khứ của họ sẽ chỉ đạo tương lai của họ. Và tôi nói cho quý vị biết, cho dù điều gì xảy ra trong quá khứ, cho dù chuyện gì xảy ra trong đời sống hiện tại, thì chuyện đó cũng không có quyền ngăn cản ta có một tương lai lạ lùng, nếu ta học cách nhìn thấy trong tâm linh. Kinh Thánh nói trong Ê-sai 11 rằng Chúa Giê-xu không nhìn và quyết định sự việc bởi những gì Ngài nghe và Ngài thấy. Ngài nhìn thấy bằng con mắt thuộc linh, và Ngài lắng nghe bằng lỗ tai thuộc linh. Và chúng ta thấy đều có lỗ tai ở đầu và con mắt ở đầu, nhưng chúng ta cũng có con mắt và lỗ tai thuộc linh. Với con mắt tự nhiên, chúng ta nhìn thấy những gì quanh mình, chúng ta nhìn thấy những gì xảy ra trong đời sống. Nhưng với con mắt thuộc linh, ta nhìn thấy những gì mà mình không thể nhìn bằng con mắt tự nhiên. Ta nhìn bằng thái độ đức tin, và ta nói: Chúa nói tôi có một tương lai tốt đẹp, và tôi tin tôi có thể có một tương lai tốt đẹp. Mới đây tôi đến quán cà phê Starbucks ở tại Utah. Một phụ nữ nhận ra tôi và bắt đầu nói chuyện với tôi. Bà nói tôi đã viết thư cho chức vụ bà và nói cho bà hết mọi năng đề của tôi và vân vân. Và rồi bà bắt đầu kể cho tôi hết mọi năng đề của bà. Bà nói tôi sẽ kể cho biết trong cuộc đời tôi đã bị làm vật hy sinh. Dĩ nhiên tôi không nói điều này với bà vì tôi không muốn làm bà chạm tự ái. Nhưng khi tôi chia tay, tôi nghĩ không biết giữa bà và tôi bây giờ ai mới là vật hy sinh. Amen. Bà ta mới nói tôi bị làm vật hy sinh. Thì tôi có thể nói với quý vị, bà sẽ lại ngồi đó kể lể cho mọi người cùng một câu chuyện buồn cách đây 1 năm, cách đây 5 năm, cách đây 10 năm. Chỉ cần nghe câu chuyện của bà thì sẽ cảm thấy ngày càng cay đắng hơn và ngày càng tồi tệ hơn, vì bà không có hy vọng thay đổi được gì trong cuộc đời mình. Và tôi cố gắng nói chuyện với bà một ít, vâng, nhưng Chúa có thể thay đổi mọi chuyện, bà cần phải tin cậy nơi Ngài. Rồi tất cả những gì tôi nhận được mỗi lần như vậy là hết lời bào chữa này đến lời biện hộ khác. Trường hợp của bà này khá đặc biệt. Trường hợp này không giống các trường hợp khác, không ai tồi tệ như bà. Bà bị đem ra làm vật hy sinh một cách rất thê thảm, và bà không có ý định sẽ vùng vẫy thoát ra khỏi đó. Vâng, tôi đã lỡ quyết định ngồi nghe bà nói. Và quý vị có thể làm tương tự. Nhưng để tôi nói điều này, đây không phải là điều mà người khác quyết định thay cho ta. Đây là điều ta phải quyết định trong trí của mình. Tôi muốn chúng ta xem một ví dụ trong Sáng Thế Ký chương 13. Ta thấy có một người đàn ông tên Abraham mất tất cả. Nhưng kết cuộc, ông lại có hơn những gì mình mất. Trong nền kinh tế của Chúa, quý vị có thể mất mọi thứ mà mình có. Và nếu học nhìn bằng con mắt đức tin, kết cuộc sẽ có hơn là những gì mình từ bỏ. Gióp đã mất tất cả, gặp những khổ nạn khủng khiếp, và cuối cùng Chúa ban cho ông gấp đôi những gì mà ông đã mất. Abraham đã chúc phước cho cháu mình là Lót bằng cách chia sẻ những gì ông có cho Lót. Và sau đó, cả hai đều rất thịnh vượng, họ có nhiều bầy súc vật và nhiều tôi tớ đến nỗi họ không thể ở chung với nhau được nữa. Thật là như vậy. Thế nên Abraham đã chủ động đến gặp Lót để hòa giải với nhau. Ông nói, ta nài xin ngươi không nên có xung đột giữa chúng ta. Ngươi quyết định phần đất mà ngươi muốn, còn ta sẽ lấy phần mà ngươi không nhận. Tôi nghĩ đây thật sự đúng là một thái độ khiêm nhường. Nếu là tôi thì tôi sẽ lấy phần tôi muốn trước, còn lại là của bạn, vì bạn không có gì nếu tôi không ban cho bạn. Nhưng Abraham rõ ràng là một con người tin kính. Có lẽ đây là một trong những lý do Chúa có thể lập giao ước với ông và dùng ông theo đúng cách mà Ngài muốn. Sẽ đầy đủ hơn nếu quý vị đọc chương 13. Lót quyết định chọn phần tốt nhất ở thung lũng Jordan cho mình, và Abraham nhận phần còn lại. Ông chấp nhận phần kém hơn. Nhưng trong câu 14, Kinh Thánh nói, sau khi Lót lìa khỏi Abraham, Đức Giê-hô-va phán với Abraham, từ chỗ con đang đứng, hãy ngước mắt lên nhìn khắp bốn phương, đông, tây, nam, bắc, tất cả vùng đất mà con thấy, ta sẽ ban cho con và cho dòng dõi con đời đời. Và trong câu 17 nói, nào hãy đi khắp chiều dài, chiều ngang của vùng đất, vì ta sẽ ban đất ấy cho con. Ngài đang nói hai điều ở đây, cả hai đều quan trọng ngang nhau. Trước hết Ngài phán, hãy nhìn đông, tây, nam, bắc và mọi thứ ngươi thấy được, ta sẽ ban nó cho ngươi. Nào, rõ ràng là Ngài nói với ông hãy nhìn bằng con mắt tự nhiên. Nhưng tôi tin Chúa muốn nói với bạn tối nay, hãy nhìn về tương lai và con thấy gì? Bởi đức tin cho đời sống con. Con có thấy mình thoát khỏi nợ nần không? Con có thấy mình sở hữu ngôi nhà không? Con có thấy mình có chiếc xe hơi mới không? Con có thấy mình có một công việc tốt hơn không? Con có thấy mình trở thành nguồn phước cho nhiều 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 con người không? Con có thấy con đang có và con đang sống giấc mơ của con không? Dù đó là giấc mơ như thế nào, miễn là giấc mơ đến từ Chúa, thì quý vị có thể sống theo giấc mơ đó. Quý vị thấy được không? Nếu không thể nhìn thấy, thì sẽ không bao giờ có nó. Rồi Ngài phán với ông, bất cứ điều gì ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi. Bây giờ hãy ra ngoài và đi dạo quanh, ngươi sẽ được. Điều này có nghĩa là bạn phải hành động. Tôi có một giấc mơ. Một giấc mơ Chúa ban để giảng tin lành. Một điều gì đó cưu mang trong lòng tôi khi lần đầu tiên tôi nghe một bài giảng trong băng cassette vào năm 1976. Tôi rất ngạc nhiên là ai đó lại lấy một câu kinh thánh từ trong sách Mác và giảng hầu như cả một tiếng đồng hồ, lôi cuốn sự chú ý người nghe. Lúc đó có một ước ao cháy bỏng đến trong tôi để giảng tin lành khắp thế giới. Chuyện này nghe rất buồn cười xét theo hoàn cảnh của tôi lúc đó, nên chắc nó phải đến từ Chúa. Tôi có ý nói là không, hãy nói tôi là ứng viên yếu kém nhất để làm chuyện này. Nên Chúa sẽ đặt nhiều điều trong lòng ta mà lý trí không hiểu được. Đó là lý do ta không thể sống bằng tâm trí chưa đổi mới. Ta phải sống trong tâm trí thuộc tâm linh. Chúa sẽ bày tỏ những điều có thể xảy ra cho quý vị. Nhưng khi đọc lời Chúa, quý vị phải nhận nó cho mình. Không chỉ cho một nhóm người thật sự đặc biệt nào đó, nhưng tất cả lời hứa trong Kinh Thánh đều dành cho quý vị. Tất cả đều dành cho quý vị. Chúa muốn chúc phước quý vị. Chúa muốn thăng tiến quý vị. Chúa muốn nâng quý vị lên. Chúa muốn sử dụng quý vị. Chúa muốn chữa lành quý vị. Amen. Nhưng quý vị phải nhìn thấy điều đó. Và quý vị không thể chờ để thấy điều này bằng đôi mắt thuộc thể trước khi quý vị tin. Quý vị phải nhìn thấy bằng đôi mắt thuộc linh và cuối cùng quý vị sẽ thấy bằng đôi mắt thuộc thể. Tôi sống tại Missouri, nơi có biệt danh là Hãy Cho Tôi Xem. Trong nền kinh tế của Chúa, bạn phải tin trước hết. Nhìn bằng đôi mắt đức tin và rồi bạn sẽ thấy nó trong tâm linh. Nhưng dù bởi đức tin, tôi công bố những gì tôi tin là Chúa đã phán với tôi và ban cho tôi. Tôi cũng công bố những lời hứa này là của tôi. Tôi vẫn phải bước vào để chiếm vùng đất đó. Từ chiếm ở đây là một từ rất thú vị. Vì nếu bạn nghiên cứu, nó có nghĩa là đuổi các cư dân hiện tại cư ngụ trong xứ và chiếm lấy xứ đó. Vậy có những kẻ thù đang ở trong xứ hứa và họ không muốn xử lý những kẻ này. Nên họ đã không vào chiếm xứ. Họ chỉ đi lang thang lòng vòng, chờ Chúa làm điều gì đó với kẻ thù, rồi sau đó họ mới vào và nhận những gì Chúa bảo họ nhận. Đây là điểm lý thú. Thật ra, trong 2 năm, họ đã tới được biên giới xứ hứa. Nếu tôi đem bạn tới sách Phục Truyền chương 1, mà tôi nghĩ tôi sẽ làm ngay bây giờ, chỉ vài giây. Phục Truyền chương 1 câu 20. Tôi nói cùng anh em sẽ đến vùng đồi núi của xứ Amorit mà Chúa là Đức Chúa Trời của người ban cho. Anh em, Môi-se nói những lời này, thì Chúa là Đức Chúa Trời anh em đặt xứ trước mặt anh em, hãy tiến lên và chiếm xứ. Và Chúa Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em đã phán với anh em, đừng sợ cũng đừng hổ thẹn. Tất cả anh em đều đến gần tôi và nói, chúng ta hãy sai người đi trước chúng ta để họ do thám xứ, mang về cho chúng ta tin tức. Qua đó chúng ta biết đi đường nào và thành nào chúng ta sẽ tiến đánh. Điều này làm ta hài lòng. Ta chọn 12 người trong số anh em và ta sai anh em đi. Đây là cái mà ta gọi là 12 thám tử đi vào để kiểm tra xứ hứa. Chưa hết, câu 25 nói, họ hái trái cây của xứ mang về và đem đến cho chúng tôi và đưa ra lời báo cáo và nói đây là xứ tốt đẹp mà Chúa là Đức Chúa Trời anh em ban cho. Hãy xem câu 26. Nhưng anh em không chịu đi lên. Nhưng anh em nổi loạn cùng mạng lệnh của Chúa. Tôi không có thời giờ để đọc hết đoạn này, nhưng sau đó họ quyết định, nào chúng ta hãy tiến lên. Chúa nói không được, đừng cố đi lên bây giờ, vì ta không ở cùng các ngươi. Các ngươi đáng lý đi lên khi ta bảo. Nên lúc đó họ ở gần biên giới của xứ hứa, trong khi Chúa đã bảo họ, bây giờ này là lúc hãy tiến vào chiếm xứ. Họ lại không vào, họ nổi loạn với Chúa và họ lang thang suốt tận 38 năm nữa. Trong đồng vắng, nhiều người trong số họ đã chết ở đó. Tôi muốn dạy bạn một bài học nhỏ tối nay. Khi Chúa bảo đã đến lúc xử lý điều gì đó, khi Chúa bảo bạn này là lúc phải xử lý điều gì đó, thì lúc đó sẽ có sự sức dầu để xử lý nó và không thể trì hoãn cho tới lúc có dịp tiện, hay cho đến lúc bạn nghĩ sẽ dễ chịu hơn, khi mà bạn cảm thấy bạn sẵn sàng, vì lúc đó bạn sẽ quyết định, nào tôi không chịu nổi chuyện này nữa, tôi nghĩ tôi sẽ xử lý nó bây giờ. Vâng, bạn thấy Chúa không ban sự sức dầu cho bạn lúc đó. Chúng ta phải học khi Chúa đụng đến điều gì đó trong đời sống, thì chúng ta cần để ý cách nghiêm túc. Nếu bạn biết Chúa đang xử lý bạn về một thái độ tồi, hãy xử lý ngay. Nếu bạn biết việc Chúa xử lý bạn về sự không tha thứ trong lòng bạn, hãy xử lý ngay. Đừng đưa ra những bào chữa đó là tha thứ cho người khác, thật khó lắm. Khi bạn ghét người ta, chuyện này khó hơn tha thứ cho người ta. Tha thứ dễ khi so sánh với ganh ghét và cay đắng và thù hận, và việc này lúc nào cũng độc hại. Nếu Chúa đang xử lý bạn về một thói quen nguy hại mà bạn đang có, nếu Chúa đang chỉ tay vào những việc đó của bạn, thì bạn thậm chí đừng bao giờ nghĩ đến chuyện là bạn không thể làm. Vì Chúa không bao giờ xử lý bạn về điều gì đó mà không ban cho bạn sức lực hay khả năng để theo trọn cho tới khi bạn chiến thắng. Nhưng bạn phải tin. Vâng, cho dù đang đối diện điều gì đi nữa, thì quý vị có thể chiến thắng nếu học nghĩ theo cách Chúa muốn quý vị nghĩ. Ông James ở New York cũng nhận thấy quyển sách Chiến trận của tâm trí rất hữu ích. Và ông viết lại lời chứng như sau. Tôi vừa đọc xong quyển sách Chiến trận của tâm trí, tôi thật sự có thêm động lực để nhìn lại mối quan hệ của mình với Chúa và sự tận hiến của tôi cho Ngài.
Phần lớn cuộc đời mình, tôi phải tranh chiến với những cơn nghiện rượu và hút chích. Quyển sách này giúp tôi có được một tâm trí mới và những phương cách để duy trì một đời sống hạnh phúc, khỏe mạnh và vui vẻ trong Đức Thánh Linh.